This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 2 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Và thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi Mộng Lam từ miền Nam California, anh Hoàng Tiến ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Và mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Mộng Lam xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn, anh Huy Cường và anh Hoàng Tiến. Nam California ngày hôm nay trời nắng đẹp rực rỡ với nhiệt độ cao nhất là 82, thấp nhất 55 độ. Ngày mai thì sẽ có cơ hội mưa và cái nhiệt độ cao nhất cho ngày mai là 73 độ và thấp nhất là 55. Rồi đến ngày thứ năm thì trời sẽ lại nắng đẹp với nhiệt độ cao nhất cho ngày thứ năm và thứ sáu là 69, thấp nhất 48. Không biết tại Dallas thì như thế nào, thưa Hoàng Tiến?
Hoàng Tiến xin được chào quý vị thính giả tại Houston, Dallas cũng không kém cạnh gì California đâu, thưa chị Mộc Lan cũng như anh Huy Cường. Nhiệt độ hiện tại bên ngoài trong khu vực Dallas Fort Worth của chúng tôi là 66 độ, rất là đẹp, bầu trời rất là trong xanh. Cao nhất trong ngày hôm nay cũng sẽ lên khoảng 71 và thấp nhất là 43. Hôm nay và ngày mai bầu trời rất là đẹp, chỉ có cái ngày thứ năm là gió sẽ rất là nhiều trong khu vực Dallas Fort Worth. Thời tiết tại Houston có đẹp như Dallas không, anh Huy Cường?
Hôm nay thì Houston cũng đẹp, nhiệt độ rất là dễ chịu, bây giờ chỉ có 76 độ mà thôi. Cao nhất trong ngày hôm nay sẽ lên tới 81 và tối nay sẽ thấp vào khoảng 52. Chắc chắn là trời sẽ không có mưa từ bây giờ cho đến hết tuần này. Và ngày mai thì nhiệt độ xuống thấp đôi chút, cao chỉ còn có 73, nhưng mà đến ngày mốt thì lại tăng lên 77. Và đó là thời tiết cả ba miền, thưa quý vị. Trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với Mộng Lam.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, Tổng thống Barack Obama ngày hôm qua đã chào đón các nhà lãnh đạo ASEAN đến Sunnyland thuộc tiểu bang California dự hội nghị thượng đỉnh hai ngày bàn về các vấn đề an ninh và thương mại. Hội nghị này đã thu hút hàng trăm người biểu tình đòi chấm dứt vi phạm nhân quyền trong khu vực. Tổng thống Barack Obama đã chào đón lãnh đạo của 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, gọi tắt là ASEAN, và ông nói rằng Hoa Kỳ đã tái cân bằng chính sách ngoại giao ở châu Á Thái Bình Dương. Các di dân Đông Nam Á nói rằng vấn đề vi phạm nhân quyền phải được đưa lên đầu nghị trình. Một số di dân đến từ Campuchia, đất nước do Thủ tướng Hun Sen nắm quyền cai trị trong suốt 30 năm qua. Những người biểu tình đã lên án chính phủ Lào và Việt Nam bao trùm ảnh hưởng lên nước láng giềng này. Cuộc đảo chính năm 2014 ở Thái Lan cũng đã thu hút những người chống đối Thủ tướng Thái Lan đến dự hội nghị. 4 thành viên của ASEAN tham dự Hiệp ước Tự do Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, do Hoa Kỳ chủ xướng. Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng TPP sẽ mang lại những chuẩn mực cao cho quyền của người lao động, nhưng những người biểu tình nói những tiêu chuẩn đó vẫn chưa đủ cao. Tổng thống Barack Obama cho biết hội nghị này sẽ tạo ra cho cơ hội cho người lao động ở Hoa Kỳ và Đông Nam Á, nhưng những người biểu tình nói họ không tin như vậy. Trở lại với anh Hoàng Tính.
Dạ vâng, Hòa Tính xin được tiếp tục với một cái bản tin của Nam Bắc Triều Tiên. Thưa quý vị, Tổng thống Hàn Quốc là bà Park Dự Huệ đã chủ trương một cái chính sách cứng rắn hơn để mà buộc Bắc Triều Tiên phải từ bỏ cái tham vọng hạt nhân, bởi vì theo bà, có thiện chí thôi vẫn chưa đủ. Trong bài phát biểu trước Quốc hội Hàn Quốc 2 tháng trước của cuộc bầu cử, thì bà Park Dự Huệ đã lấy làm tiếc là những cái mối đe dọa của Bắc Triều Tiên trong những năm qua coi như là đã làm tê liệt người dân Hàn Quốc, theo như vị Tổng thống này nói thì đã đến lúc là phải tìm ra một cái giải pháp căn bản để mà tạo ra một cái sự thay đổi ở Bắc Triều Tiên, và cần có một cái thái độ can đảm để mà thực hiện cái giải pháp đó. Lãnh đạo chính quyền Seoul cũng đã báo động là nếu không có thay đổi thì chế độ Kim Jong-un có thể sẽ phát triển một cái hỏa tiễn gắn đạn đạo hạt nhân, và lúc đó thì chính chúng ta sẽ lãnh đạn mà thôi. Bà Park Geun-hye cũng đã báo trước rằng nếu mà nỗ lực của quốc tế không đủ thì Hàn Quốc có thể sẽ buộc phải hành động đơn phương. Tổng thống Hàn Quốc đã phát biểu như trên vài ngày sau khi mà Seoul quyết định đơn phương đóng cửa cái khu công nghiệp Liên Triều Kaesong ở miền Bắc, vẫn được xem như là một cái biểu tượng cho hòa giải giữa hai bên. Và trích dẫn các quan chức của Bộ Quốc phòng thì hãng tin Hàn Quốc là Yonhap cũng đã cho biết là sau cái bài phát biểu hôm nay của Tổng thống Park Geun-hye ở Quốc hội thì ngày mai 17 tháng 2, 4 chiếc máy bay tiêm kích F-22 của Mỹ sẽ bay trên không phận của lãnh thổ Hàn Quốc nhằm biểu dương lực lượng. Và trong tuần này thì Seoul sẽ thảo luận với Washington về cái khả năng triển khai trên lãnh thổ của Hàn Quốc cái hệ thống lá chắn chống hỏa tiễn gọi tắt là TSAAD. Nga và Trung Quốc đã cảnh cáo rằng cái việc triển khai cái hệ thống hỏa tiễn này có nguy cơ là gây mất ổn định trong khu vực. Thưa quý vị, xin mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, tin từ bên Đức cho biết rằng Thủ tướng Đức bà Angela Merkel cho biết trong hội nghị thượng đỉnh giữa Cộng đồng Âu Châu và Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này tại Geneva thì bà sẽ nhấn mạnh đến việc đạt một thỏa thuận về vấn đề di dân giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Cộng đồng Âu Châu, và bà cho biết rằng việc hoàn toàn đóng cửa tất cả vùng biên giới để ngăn chặn làn sóng những người tị nạn sang Âu Châu chắc chắn là sẽ đưa ra đến hậu quả rất là xấu, và chuyện này khó mà có thể xảy ra. Ngày hôm nay trong một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Do Thái là Benjamin Netanyahu thì bà Merkel đã cho biết thêm rằng cuộc họp thượng đỉnh vào cuối tuần này không có phải là đặt ra một chỉ tiêu là những con số làm thế nào để họ có thể định cư được những người di dân, mà con số bây giờ rất là ít, chỉ có độ khoảng 1.000 người trong vòng một tháng mà thôi. Con số nó không thể nào có thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Và bà cho biết rằng sẽ có thêm nhiều cuộc họp giữa Cộng đồng Âu Châu và Thổ Nhĩ Kỳ, và chắc chắn là bà sẽ nhất định đưa ra những áp lực để cho Thổ Nhĩ Kỳ phải chấp thuận một thỏa thuận về vấn đề di trú. Bởi vì Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận hơn 3 tỷ tiền euro để mà dàn xếp việc này. Trở lại với Hồng Pháp.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đang bị chất vấn trước tòa liên quan tới một vụ tài chính trong cuộc vận động bất thành của ông để được tái đắc cử vào năm 2012. Ông Sarkozy đã xuất hiện tại một tòa án ở Paris để đối diện với các vị thẩm phán đang điều tra những cáo buộc mà theo đó một công ty quan hệ công cộng là Big Malion dính líu trong một vụ khai man. Báo cáo tài chính đã cho phép chiến dịch vận động của ông Sarkozy che giấu những chi tiêu không được phép, vượt xa mức hợp pháp là 25 triệu đô la được áp dụng lúc bấy giờ. Nhiều người đã bị truy tố trong vụ này. Ông Nicolas Sarkozy, một nhân vật bảo thủ, vẫn là lãnh tụ của đảng của ông, giờ được gọi là đảng Cộng Hòa. Ông cũng đang vận động để tham gia cuộc tranh cử giành chức tổng thống vào năm tới. Ông Sarkozy bác bỏ cáo buộc này, nói rằng ông không hay biết gì về vụ báo cáo tài chính không trung thực này. Xin mời anh Hoàng Tính.
Tin thêm về vấn đề di dân tại châu Âu. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì chính phủ Hy Lạp cũng đã cho biết là sẽ mở cửa 4 trung tâm ghi danh nhập cư vào tháng này, trong tổng số 5 cái trung tâm theo cái kế hoạch. Sau khi mà Liên minh châu Âu EU đã chỉ trích nước này là không có cố gắng để mà thực hiện những cái nỗ lực nhằm kiểm soát tình trạng khủng hoảng nhập cư. Theo đó thì thưa quý vị, chính phủ Hy Lạp sẽ đưa vào hoạt động 5 trung tâm ghi danh nhập cư cũng như là 2 trại tái định cư cho những người tị nạn di cư vào nước này. Các trung tâm này sẽ nằm ở các đảo thuộc Samos, Lesbos, Chios, Chios và Leros gần với lại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, là cái điểm đến của hầu hết những cái người tị nạn. Trong khi đó thì các trại tái định cư sẽ được đặt ở trên đất liền với cái sức chứa là khoảng 4.000 người mỗi trại. Thế nhưng tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp đã cho biết đây sẽ là một hoạt động hết sức khó khăn để có thể kiểm soát cái dòng người nhập cư, và yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ cũng phải có những cái biện pháp thích hợp để mà kiểm soát tình hình này. Trước đó thì thưa quý vị, EU cũng đã đưa ra thời hạn là 3 tháng cho Hy Lạp để mà khắc phục 50 cái yêu cầu tại cái khu vực biên giới nước này. Nếu Athens không thực hiện được thì các thành viên EU có thể sẽ tiến hành những cái biện pháp thắt chặt kiểm soát đối với người di dân tại cái khu vực biên giới nước này trong vòng 2 năm. Hy Lạp là một cái điểm đến chính của hơn 1 triệu người tị nạn trong năm qua nhằm tìm kiếm một con đường để mà vào châu Âu, và chính phủ của Hy Lạp hiện vẫn đang loay hoay để mà kiểm soát các dòng người tị nạn tại cái khu vực biên giới giữa nước này cũng như là Thổ Nhĩ Kỳ. Thưa quý vị, xin được mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, tin từ Ankara cho biết chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang yêu cầu các đồng minh của họ trong khối NATO, trong đó có cả Hoa Kỳ, hãy tham gia vào các chiến dịch quân sự trên mặt đất nơi cùng gần là biên giới với Syria, mà nhất là trong lúc quân đội Nga cũng như là các lực lượng của Iran và Lebanon trợ giúp quân đội của ông Tổng thống Assad Syria tiến tới gần với lại biên giới của Thổ, và sẽ chắc chắn là khó mà có thể tránh được những sự đụng độ xảy ra giữa hai bên. Và như vậy thì đối với Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên của khối NATO thì tất cả các quốc gia khác của khối NATO có bổn phận phải trợ giúp một khi gặp những sự tấn công bằng quân sự. Ngày hôm qua thì Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng tố cáo Nga rằng đã làm những hành động tội ác chiến tranh khi mà những hỏa tiễn do Nga bắn vào những thành phố ở phía bắc của Syria đã giết chết một số thường dân Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực này. Và các lực lượng của quân đội Syria bây giờ chỉ có còn cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ vào khoảng 15 dặm. Và với cái sự trợ giúp của phía Nga, như vậy thì có thể sẽ xảy ra những sự đụng độ giữa Nga và Thổ. Về phía Nga thì họ đã lên tiếng phủ nhận ngay tất cả những nguồn tin do bên Thổ tố cáo. Phía NATO thì chưa đưa ra những cái bình luận gì về cái bản tin yêu cầu trợ giúp về mặt quân sự này. Đó cũng là bản tin quốc tế cuối cùng trong phần tin thế giới. Chúng tôi sẽ trở lại phần thứ hai sau một vài thông tin thương mại.
Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
Warehouse sale, warehouse sale tại Telecom tưng bừng hấp dẫn, tiếp tục đại hạ giá đến 80% off trong suốt tuần này. Đũa inox đại hàng 5 đôi 2 đồng, nồi kho tổ 3 đồng, ghế thang xếp 4 đồng, nồi gang 6 đồng, máy xay hành tỏi 8 đồng, lò gas portable 10 đồng, máy xay tiêu 10 đồng, spin mop lau nhà 20 đồng, DVD player 25 đồng, chảo QD đại hàng, nồi thủy tinh cao cấp của Pháp, nồi cơm điện làm tại Nhật 15% off, ghế massage Inada làm tại Nhật tốt nhất thế giới chỉ có tại Telecom 8.799 đồng, trả góp không tiền lời, tặng quà trị giá 600 đồng. Sony SBR 4K Smart TV 55 inch 1098 đồng. Sony SBR 4K 65 inch siêu mỏng 2298 đồng. Nệm Grandbed Tempur-Pedic, lo Bose Karaoke, Hellmann Sauna, nệm Magniflex 100% Italy, furniture làm tại Ý 35% off tặng TV, ghế massage Cozia Sobop kiểu Thái, bấm huyệt lòng bàn chân chỉ từ 2999 đồng. Máy lung tăng mỡ giảm cân bớt 1500 đồng, tặng quà đặc biệt. Helatron 972-660-8999.
Đóng cửa tiệm nên giảm giá đến 90% tại tiệm Asian Art and Furniture, sát bên khu chợ 99 Branch Market ở Plano.
Hàng ngàn mặt hàng đẹp mới lạ, đồ trang trí năm mới âm lịch cùng với các mặt hàng trang trí trong nhà, tiệm hoặc trang trí theo phong thủy được giảm giá đến 90%.
Chúng tôi sắp đóng cửa để chuyển đi nơi khác. Tượng Phật Bà, tượng Quan Công, phước lộc thọ, thuyền may mắn, cá lấp kỳ, đèn lồng đỏ mang vận may, nhiều đồ trang trí cho năm mới.
Bổm trà tuyệt đẹp chỉ có 15 Mỹ Kim. Nếu nói nghe trên radio 1600 AM, bồi chậu xanh sứ 5 miếng tuyệt đẹp chỉ có 15 Mỹ Kim, số lượng có hạn.
Các loại ngọc bích, đá quý, bình gốm sứ lớn nhỏ rất đẹp, đồ đồng, đài phun nước, tranh sơn dầu, tranh gỗ, tranh thêu, tranh 3D. Hãy mang những món trang trí may mắn về cho nhà và tiệm.
Dọn đi nên giá giảm đến 90%. Asia Art and Furniture sát bên khu chợ 99 Ranch Market ở Plano. Điện thoại 214-226-1208.
214-226-1208.
Cali Sài Gòn Mall tổ chức hội chợ Tết mừng xuân Bính Thân với nhiều gian hàng ẩm thực và các trò vui chơi văn hóa trong những ngày Tết vào hai ngày thứ 6 và thứ 7, ngày 19 và 20 tháng 2. Có đốt pháo múa lần lúc 11 giờ sáng thứ 7 và văn nghệ từ 6 giờ chiều đến 11 giờ đêm. Kính mời quý đồng hương đến vui xuân tại Cali Sài Gòn Mall, Ga Lịch.
Hàng sale tại chợ Thuận Phát tuần này: bắp cải xanh 1 đồng 2 pound, củ hành vàng 69 cent 1 pound, chanh xanh 1 đồng 5 trái, táo Fuji 99 cent 1 pound, đùi heo 1 đồng 89 1 pound, thịt ba chỉ 3 đồng 39 1 pound, tôm trắng size 21 25 4 đồng 99 1 pound, tôm trắng size 30 40 4 đồng 99 1 pound. pound, mực ống 1 đồng 69 một pound, cá nục lớn 1 đồng 99 một pound, cá chim vàng 2 đồng 99 một pound, nước mắm mực 1 đồng 39 một chai, cà phê Việt 5 đồng 2 gói, bánh Oregon mềm 5 đồng 2 gói, mì tô nông sim 8 đồng 99, 12 tô.
Siêu thị Thường Phát tọa lạc tại góc đường Jupiter và Belleline Garden, mở cửa từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối. Điện thoại 972-530-5388, 530-5388.
Gọi điện xin tới công ty Hồng Lan.
Công ty Hồng Lan chuyển tiền chuyển hàng về Việt Nam. Chân thành cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ Hồng Lan trong nhiều năm qua. Hồng Lan có giá thuế đặc biệt khi quý khách gửi đồ điện tử về Việt Nam. Hồng Lan nhận chuyển sữa Ensure, sữa cho người tiểu đường, dầu gió xanh về Việt Nam. Hồng Lan chuyển tiền uy tín, tận tâm. Hồng Lan trong khu Sài Gòn Mall, 972-530-0631, 530-0631. Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy.
Mời đồng hương đến với công ty Hồng Lan.
Toyota of Dallas xin chân thành cảm ơn cộng đồng người Việt, Hoa và Hàn Quốc vẫn tiếp tục ủng hộ. Toyota of Dallas kính chúc quý khách một năm mới vạn sự như ý. Nhân dịp năm mới, chúng tôi có chương trình giảm giá thêm cho nguyên tháng 2. Quý khách đến mua xe tại Toyota of Dallas được bốc thăm trúng phong bì lì xì may mắn.
Toyota of Dallas có đầy đủ tất cả xe New Model 2016. Hiện có hơn 500 xe mới và 200 xe cũ. Toyota of Dallas là một trong những dealer phát triển nhanh nhất vùng, tập trung nhiều xe nhất tại Dallas Fort Worth. Toyota of Dallas có giá cả hấp dẫn nhất, đang có chương trình Zero Down với một số model xe. Gọi ngay cho anh
Dũng Lê
của Toyota of Dallas 214-304-7311.
Quý vị nào giới thiệu người đến mua xe với anh Dũng Lê sẽ được tặng từ 100 đến 300 đồng. Gọi ngay 214-304-7311, 304-7311.
Mời quý vị đến với văn phòng bảo hiểm Insurance Exchange. Chúng tôi có hợp đồng với hơn 50 công ty bảo hiểm khác nhau để phục vụ về Medicare Advantage và Medicare Supplement.
Đặc biệt chúng tôi trợ giúp về Medicaid, an sinh xã hội, food stamp và giảm tiền điện.
Thêm vào đó, chúng tôi phục vụ về bảo hiểm sức khỏe Obamacare cho cá nhân và nhóm.
Đừng quên kiểm tra với chúng tôi về bảo hiểm nhà, xe, thương mại và nhân thọ.
Tất cả sự phục vụ từ chúng tôi đều không nhận lệ phí. Chúng tôi có thể tiếp đón quý vị tại văn phòng hoặc lấy hẹn đến nhà.
Insurance Agent tại số 1730 West Boarding Road, Arlington, Texas 76017.
Điện thoại 1-888-885-1709, 1-888-885-1709.
Asia Town Square 2 đã có trên 90% chỗ đã được thuê như Premium Authentic Dim Sum Restaurant, The Grand Banquet Room, Teletron, Zin Pharmacy, Grand Perry Chamber of Commerce, Asian Business Division, Bamboo Dessert, Zen Market, Tiệm Vàng Kim Hoàng, A&P Gara Auto Repair, Absolute Mortgage Company, Face Shop Mỹ Phẩm Korea, Cal Associate Law Office, Sài Gòn Radio 1600 AM, New York Life, 2 Netlink Services, C&G Solutions, Action Code, nhà hàng Mongolian Hotpot, Upscale Exchange Jewelry và Brand Name Purses. Còn lại vài chỗ cho phù hợp để mở văn phòng bác sĩ, tiệm cho thuê đồ cưới, nhà hàng Nhật, nhà hàng Thái, v.v. Muốn thuê chỗ trong Asia Times Square 2, xin liên lạc Hoàng Lê 214-788-2828, 214-788-2828.
Chúc mừng năm mới, tiệm bán nữ trang kim cương Max Samuel kính chúc quý khách hàng Việt Nam một năm mới an khang thịnh vượng. Hãy đến với Max Samuel để mang về những món nữ trang lộng lẫy trong năm mới.
Nhận đến hôn đạp sàn giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 24 tháng.
Hột xoàn giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay. Hột xoàn của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng.
Đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex, Breitling, bộ sưu tập đồng hồ Rolex lớn nhất trên toàn thế giới, đang có giá tốt nhất.
Tiệm Kim Hoàng Max Samuel tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786. Website tiếng Việt msjsaigon.com.
Service rất là tốt, giá cả rất được, rẻ hơn so với nhiều chỗ lắm.
Mở cửa 7 ngày trong tuần, lifetime warranty, đặc biệt giảm đến 1.000 đồng nếu nói nghe trên đài radio 1600.
Dược thảo kỳ diệu của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền chữa trị các chứng đau nhức, tê thấp, suy yếu gan, viêm gan A, B, C, tiêu sản thận, viêm đường tiểu, tiểu đường, đau bao tử, táo bón kinh niên. Xin liên lạc các đại lý Ngọc Hàng Cosmetic 817-639-4613, Thúy Cosmetic 972-494-5833, Quỳnh Nga Cosmetic 469-999-5180, Việt Nam Plaza 972-417-0784 hoặc liên lạc bác sĩ Nguyễn Quang Hiền 714-539-9777, 714-539-9777.
Ban giám đốc và toàn thể nhân viên Hồng Kông Marketplace kính chúc quý khách, quý thân chủ, quý đồng hương tại Dallas Fort Worth và các vùng phụ cận vui vẻ và hạnh phúc. Hàng tuần chúng tôi có rất nhiều hàng on sale tại chợ Hồng Kông hai nơi, Dallas trong khu Phú Lâm, số điện thoại 972-437-9888, Asia Times Square Grand Prairie, số điện thoại 972-988-8811. Hồng Kông Marketplace xin trân trọng kính mời.
Quê
House Sale, Warehouse Sale tại Telecom tưng bừng hấp dẫn, tiếp tục đại hạ giá đến 80% off trong suốt tuần này. Đủ inox đại hàng 5 đôi 2 đồng, nồi kho tổ 3 đồng, ghế thang xếp 4 đồng, nồi gang 6 đồng, máy xay hành tỏi 8 đồng, lò gas portable 10 đồng, máy xay tiêu 10 đồng, spin mop lau nhà 20 đồng, DVD player 25 đồng, chảo 3D đại hàng, nồi thủy tinh cao cấp của Pháp, nồi cơm điện làm tại Nhật 15% off, ghế massage Inada làm tại Nhật tốt nhất thế giới, chỉ có tại Telecom 8.799 đồng, trả góp không tiền lời, tặng quà trị giá 600 đồng. Sony SBR 4K Smart TV 55 inch 1098 đồng. Sony SBR 4K 65 inch siêu mỏng 2298 đồng. Nệm Grand Bed Tempur-Pedic, Loa Bose Karaoke, Hellmann Sauna, nệm Magniflex 100% Italy, furniture làm tại Ý 35% off tặng TV, ghế massage Cozia Sobop kiểu Thái, bấm huyệt lòng bàn chân chỉ từ 2999 đồng. Máy lung tăng mỡ giảm cân bớt 1500 đồng, tặng quà đặc biệt. Telecom 972-660-8999.
Quý vị trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do Mộng Lan trình bày. Xin mời Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, cựu Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush đã xuất hiện lại sau một thời gian rút lui khỏi chiến trường để tìm cách đẩy mạnh cuộc vận động người em trai của ông là Jeb Bush trong cuộc đua để được Đảng Cộng Hòa đề cử làm ứng cử viên tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2016. Tổng thống George W. Bush đã ca ngợi cá tính của em ông và kêu gọi cử tri hãy bác bỏ những lời hoa mỹ của ông Donald Trump, ứng cử viên được ủng hộ nhiều nhất trong cuộc vận động trong Đảng Cộng Hòa, sau một cuộc meeting vào đêm hôm qua ở thành phố Charleston thuộc tiểu bang South Carolina. Dù không nêu đích danh nhà tỷ phú địa ốc này, Tổng thống Bush vẫn nói rằng đây là một thời điểm đầy khó khăn và ông biết rằng người Mỹ đang phẫn nộ. Nhưng chúng ta không cần một nhân vật trong phòng bầu dục phản ảnh sự phẫn nộ và những sự bực dọc của chúng ta và còn làm cho nó bùng phát dữ dội hơn nữa. Cựu Tổng thống Bush xuất hiện cùng với phu nhân Laura Bush ở Charleston, nơi mà Đảng Cộng Hòa đang tổ chức một cuộc bầu cử sơ bộ quan trọng để chọn ứng cử viên Tổng thống vào ngày thứ Bảy tới đây. Nhà cựu lãnh đạo Hoa Kỳ đã xa lánh chính trị từ khi ông rời nhiệm sở vào năm 2009 sau hai nhiệm kỳ Tổng thống, nhưng giờ đã bắt đầu xuất hiện để ủng hộ cuộc vận động đang gặp khó khăn của ông Jeb Bush. Xin mời anh Hoàng Tính.
Kính thưa quý vị, hai ứng cử viên tranh cử Tổng thống của Đảng Dân Chủ đã đưa tình nguyện viên tràn ngập tiểu bang Nevada trước một cái cuộc sơ tuyển vào ngày 20 tháng 2 sắp tới đây tại tiểu bang này. Cả hai đạo quân đứng trước những cái trở ngại bất ngờ, đó là số điện thoại, địa chỉ cũng như là các thông tin cá nhân khác đã trở thành lỗi thời do cái hậu quả của khủng hoảng sai áp nhà. Với trên 25% dân số là người Nam Mỹ, Nevada là một trong những tiểu bang bị ảnh hưởng tệ hại nhất của suy thoái vào năm 2008, với hàng trăm ngàn gia đình mất nhà theo một cái số ước lượng. Thiệt hại của thành phố thành phần thiểu số rất là nặng, gấp đôi số dân da trắng, và sơ tuyển của Đảng Dân Chủ tại Nevada là rất là quan trọng khác thường với cả cựu Ngoại trưởng Clinton cũng như là nghị sĩ Sanders. Bà Clinton phải cố để mà giữ được cái chênh lệch lớn với đối thủ, trong khi ông Sanders thì tìm mọi cách để mà xói mòn cái ảnh hưởng của bà Clinton với các cộng đồng da màu, thay vì tùy thuộc vào cái ứng cử viên trẻ da trắng như tại những cái nơi khác. Ban vận động của bà Clinton cũng đã xác nhận cái danh sách dữ liệu do Đảng Dân Chủ cung cấp cần nhiều thời gian để mà cập nhật nhiều hơn cho cái cuộc vận động tại đây. Xin được mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, tin từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết rằng chính quyền Maryland đã thả tự do cho 4 phóng viên người Hoa Kỳ đã bị bắt và cách đây hơn 3 ngày. Trong đó có một nữ phóng viên, nữ ký giả tên là Anna Day, và 3 người kia thì là những chuyên viên thu hình. Và tất cả thì đều là những công dân của Hoa Kỳ và họ đã bị bắt trong một cuộc đi lấy tin tức trong lúc mà có những đám người biểu tình ở ngay tại thủ đô của Bahrain để chống chính phủ. Bản tin này cũng cho biết rằng nữ ký giả ở đây cũng đã là làm công tác tường trình ở tại vùng Trung Đông, Bắc Phi, Á Châu cũng như là Nam Mỹ cho rất là nhiều những hãng thông tấn và đa số là những hãng thông tấn của Hoa Kỳ. Và ngày Chủ nhật vừa qua, khi mà cả bốn người đang có mặt tại một khu vực biểu tình thì đã bị các nhân viên an ninh bắt với cái tội cáo buộc là họ đã tham gia vào những cuộc biểu tình chống chính phủ. Tuy nhiên, với sự can thiệp của Tòa đại sứ Mỹ ở ngay tại Bahrain cũng như là tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ở Washington thì đã đưa đến kết quả là ngày hôm nay tất cả bốn người đều được thả tự do và chưa biết tới lúc nào thì họ sẽ trở về Mỹ. Phía Bộ Ngoại giao thì chỉ công bố tin tức thôi nhưng mà họ không biết thêm chi tiết gì về vụ này. Và đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý anh chị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào trưa ngày mai.
Kính chào quý thính giả cùng quý anh.
Và kính thưa quý vị, đó là chương trình thời sự buổi trưa được kết nối với Houston và Dallas. Và đến cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình thời sự buổi trưa ngày mai.